Đừng hỏi tuổi ông, con à. Có sống cả trăm năm, hoặc hơn thế nữa, cũng không là bao so với cây rừng sóng biển ở đây. Cứ sống rồi khắc biết. Ông chỉ ngồi đây, nhìn nước chảy, cũng thấy được bao nhiêu chuyện, gẫm ra được bao nhiêu điều. Ôi sao xứ sở nghèo nàn heo hút này cơ cực đến vậy. Dạo thằng Tây đi rồi, thằng Mỹ đến, trời đất tối sầm. Trên trời mây đen vần vũ, dưới sông lúc nào cũng thấy có xác người trôi. Chúng giết người trong rừng, thả xác, trôi ra sông, ra biển. Thịt da rã ra, xương cốt chìm sâu dưới đáy nước. Đó là thời kỳ tăm tối, giông bão liên miên. Có một năm giông lớn, nước biển tràn hết vào đây. Sóng vỗ ầm ầm suốt ngày đêm, gió giật liên hồi, cây rừng vặn mình kêu răng rắc. Nước cứ dâng lên, mãi ngập sàn nhà, rồi tới nóc nhà. Ông cùng con chó leo lên chòi gác, đồ đạc cũng đem hết lên đó. Con chó lội đuổi chuột bọ rắn rít đùa giỡn với sóng nước. Ông ngồi nhai gạo sống cầm hơi. Không biết bao nhiêu ngày đêm như vậy, trôi qua cơn giông vẫn không ngớt. Ông thà chết đi cho rồi, nhưng vẫn bám riết chòi gác. Sóng tràn vào, dội trở ra. Không gặp xuồng ghe nào qua lại hỏi thăm, không biết làng xóm điêu đứng khổ sở ra sao. Vậy rồi có một xác người, không hiểu sao, không trôi ra biển, lại tấp vào đây. Một đứa con trai còn trẻ lắm, như một đứa con nít bị cột chặt vào một chiếc bè. Mắt mở trừng trừng, nhìn lên bầu trời giông bão. Ông nói với xác đứa con trai, sao vậy con? Con có điều gì oan ức, muốn nói với ông phải không? Vậy thì đi với ông đưa con đi. Con kể chuyện ông nghe, rồi hai ông cháu mình cùng chết với nhau. Ông nói vậy, rồi lặn mò chiếc ghe, lắc nước. Con chó lội lăng xăng tiếp sức. Ông đem xác đứa con trai lên ghe, cùng đồ đạc, mắm muối, dầm chèo, câu lưới, nước ngọt, đèn bão. Như xưa ông đã từng đi biển với đám con. Chỉ có khác giờ đây là đứa con đã chết. Cơn giông vẫn không ngớt. Ông kêu con chó ở lại. Mày không việc gì phải chết. Và rồi đang lúc cơn giông nổi lên dữ dội, ông chèo ghe thẳng ra nhằm chỗ những ngọn sóng lớn băng tới. Phút chốc hai ông cháu đã ở giữa trời nước mù mịt, không còn thấy bến bờ gì nữa. Nhưng biển khơi đâu xa lạ gì với ông. Lúc quang tạnh cũng như lúc giông bão, vẫn có những luồng lạch ông thuộc như trong lòng bàn tay. Trời nước mù mịt, ông trông mây, hửi hơi gió, đoán biết phương hướng. Xưa nay nhiều lần ông đã đi một mình, huống chi giờ có thêm đứa con trai. Suốt mấy ngày đêm như vậy, ông vẫn vững tay chèo, cởi lên những ngọn sóng lớn. Cho đến một đêm, cơn giông dịu đi một chút. Trời quang, sao chi chít như nạm ngọc trên nền trời. Ông dừng tay nghĩ, nhìn sao dò đường, vuốt mắt đứa con trai, kể cho nó nghe một câu chuyện không biết từ đời thuở nào. Chuyện như vậy, có một người đánh cá ra khơi, bị một cơn giông làm chìm ghe, tấp vào một hoang đảo, sống một mình ở đó, không biết bao nhiêu năm, râu tóc phủ dài. Một hôm, may có ghe đánh cá ghé ngang chở về nhà, nhưng người đó không thấy vợ con đâu cả. Hỏi thăm cũng không ai biết. Người đó bèn ngồi lại giữa đường thở than. Hay ta đi lầm đường, hay ta sống cả trăm năm rồi. Một vị đạo sĩ đi ngang, thấy vậy, bèn có lời khuyên. Không ai lầm đường về quê mình cả. Trời đất xoay vòng, người cứ ra đi lần nữa, trở về khắc tìm được nhà cửa vợ con. Người đó nghe lời vị đạo sĩ, chèo ghe ra đi, cũng nhằm lúc có cơn giông lớn. Ở lại ngoài hoang đảo, không biết bao nhiêu năm trở về, râu tóc không thể dài hơn. Bỗng thấy nhà cửa, vợ con chạy ra mừng rỡ. Ông kể chuyện chỉ để làm vui cho đứa con trai. Nó vẫn nằm ngủ yên lành. Ông tiếp tục chèo suốt mấy ngày đêm, nửa nhai gạo sống, ăn cá sống cầm hơi. Cuối cùng cơn giông cũng dịu đi, mặt biển bình yên trở lại. Ông cũng đến được nơi ông muốn đến. Đó là nơi ông từng neo ghe khi đi biển ngày xưa. Nước sâu chỉ vài sải tay, triều xuống nhô lên một cồn cát. Đó sẽ là nơi yên nghỉ của đứa con trai của ông. Mồ mả của nó, bọn giặc không thể nào ra tới được. Trên con đường rong ruổi vô định của mình, ông Sáu Thiên thường tham gia giải quyết những vụ việc thuộc loại chính sách đối với những gia đình có công với cách mạng. Quanh năm suốt tháng đấu tranh không mệt mỏi để đổi lấy những tờ giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ. Gia đình có tài sản hiến dâng, gia đình nuôi giấu cán bộ trong hai kỳ kháng chiến. Tự bản thân ông không hề ý thức điều đó, như là một thiên hướng tự nhiên. Ghé một nhà nào đó nghỉ trưa, nhờ gửi lon gạo nấu cơm, chuyện trò thăm hỏi bâng quơ. Chợt biết nhà có hai người con du kích hy sinh trong kháng chiến, ông liền tròn mắt hỏi: "Vậy tờ chứng nhận liệt sĩ đâu?" Chủ nhà hoảng sợ nhìn quanh bốn vách trống trơn, nói họ không biết gì cả. Không hiểu cũng không biết phải có giấy tờ chứng nhận ấy. Đường xá cách trở, các cơ quan chính quyền ở xa làm sao xin được giấy tờ, và xin để làm gì? Không làm gì cả, ông nói, của mình phải có, vậy thôi. Ông bắt họ ghi hết cho ông về hai người du kích đó. Tên họ, địa chỉ, ngày sanh tháng đẻ, ngày mất, đánh trận nào, đơn vị nào, chủ nhà hối con cháu tìm giấy viết. Cả nhà xúm lại, gò lưng trên bộ vạt tre, ghi chép cả nửa ngày, chỉ viết được dúm chữ, không lớn hơn bàn tay. Ông chộp lấy, nhét vào ba lô, kịp nhảy xuống chiếc ghe đi ngang. Ghe đi xa rồi, cả nhà mới hoàn hồn nhìn theo. Không biết ông là ai, tên gì, làm nghề gì, chức vụ gì mà mặt mày dữ dằn vậy. Lần nào cũng tình cờ bất chợt như vậy. Lâu dần thành quen, chiếc ba lô của ông như một văn phòng lưu động. Không có địa chỉ cụ thể nào cả. Thư từ nhờ vả, khiếu kiện vẫn đến với ông. Cơ quan Thương binh Xã hội tỉnh cùng các huyện xã vùng Duyên Hải là nơi ông thường xuyên ghé thăm, tranh luận, cự cãi. Nhiều khi chỉ vì một trường hợp gia đình hồi những năm đầu kháng chiến chống Pháp có cho một tổ trinh sát, không biết đơn vị nào mượn một chiếc xuồng, tới giờ vẫn không thấy trả. Sao không trả? Ông vặn hỏi người thư ký văn phòng Thương binh Xã hội. Một thanh niên trắng trẻo, mang chiếc kiến, tóc chải mượt. Vị thư ký đáp rằng, theo thông tư số ngày, chuyện nuôi giấu cán bộ được cấp giấy chứng nhận, chuyện cho mượn xuồng xin miễn, không có chuyện xuồng ghe ở đây. Mấy ông đi bằng gì? Ông vặn lại hỏi. Người thư ký mang mắt kiến đáp rằng, chuyện đi đứng không bàn, Đây là cơ quan thương binh xã hội, không phải giao thông vận tải. Ông Sáu Thiên nhìn người thư ký, rồi thay đổi chiến thuật, chuyển sang phương pháp đấu tranh mềm mỏng hơn. Tôi không nói chuyện đi đứng, mà nói chuyện con người. Ông nói, con người nào? Người thư ký cảnh giác. Trên chiếc xuồng đó, có một tổ trinh sát. Đó là những người đang chiến đấu. Ông nói, và cuộc tranh cãi trở lại điểm xuất phát, hứa hẹn kéo dài đến vô tận. Ông Sáu Thiên ghé nhà Bằng lúc sáng sớm, quá gian một chiếc ghe chở ba khía, kể chuyện đó rồi cười nói, tao gạt thằng thư ký mắc kiến mày à? Chuyện chiếc xuồng là có, tổ trinh sát cũng vậy, nhưng đâu có chuyện nào dính tới chuyện nào. Vậy có lấy được tờ giấy không? Bằng cũng cười hỏi. Không. Vậy thì gạt cái gì? Nói chung coi như huề. Chuyện đúng ra là như vậy. Ông già trăm tuổi dạo sau này đâm lẫn lộn, kêu tạo đi tìm tổ trinh sát. Nói chúng vừa mới mượn chiếc xuồng, còn để quên đồ đạc trên nhà. Ông già có kể tôi nghe chuyện chôn người ngoài biển. Tao cũng có nghe nói chuyện đó. Chuyện đời xưa ấy mà. Hay là chuyện thật? Ôi buồn quá. Mấy ngày này, tao đi tìm mộ một người quen. Người này người kia chỉ lung tung. Ghé xã hỏi thăm chuyện, người trưởng công an cũng không biết được gì. Tiền con vợ cũ cho mày, có cất đây không? Có. Con nhỏ làm công bà mập, hổm rày có ghé đây không? Có. Tao nghe nói con nhỏ bỗng dưng có tiền mua đất nuôi tôm, không biết như thế nào. Cô ta ham làm ăn, buôn bán lắm. Tao cũng nghe nói như vậy thôi. Hay mày tính sống như vậy hoài sao? Không vợ con gì hết à? Không nên bắt chước tao. Mày cưới vợ đi, tao làm mai cho. Ông có nghề mai mối nữa à? Tùy mày thôi, nhưng con nhỏ này được lắm. Con gái nhà gia giáo, nền nã, chẳng may gặp cảnh trắc trở. Thằng chồng trước vượt biên bỏ xác ngoài biển. Thằng chồng sau uống rượu say, nhảy xuống sông tự tử. Chưa đầy 30, mang tiếng có hai đời chồng. Thật ra như còn con gái. Mày đi với tao đi. Đi đâu? Đi hỏi vợ. Đúng ra chỉ coi mắt, không chịu thì thôi. Mất gì đâu, luôn tiện hỏi thăm ông già nuôi mày. Ông gặp ông ta ở đâu? Cũng tại đó. Tao ghé hỏi thăm chiếc hầm bí mật. Thấy có ông già ngồi đó, mặt nhọn, mắt lương, lanh lợi láo liên, nói năng trơn tuột. Nói đi hỏi vợ cho con nuôi. Đứa con ở nhà, ở sông Ông Trang. Tao biết là mày. Được, tôi đi với ông. Hai đứa sinh đôi đến chơi, Bằng gửi nhà, dặn cất vó, hứng nước mưa, rồi cười. Tao đi hỏi vợ. Hai đứa giữ nhà mai mốt, tao cho đi ăn cưới. Chiếc ba lô còn nguyên chiếc đệm bẻ cong bên trên. Ông Sáu Thiên xách xuống chiếc ghe đi luôn. Nắng lên khắp cả mặt sông, xuồng ghe ngược xuôi tấp nập. Một chiếc ghe chài nổ máy ầm ầm, làm nổi sóng lớn. Mùi nước mùi gió làm cho Bằng nôn nao. Ông Sáu Thiên ngồi bên nói láp giáp những chuyện không đầu đuôi. Công an trên thành phố vẫn liên hệ với công an dưới này về chuyện tiền bạc của mày. Ôi sao người ta cứ khổ vì tiền. Thời nào cũng vậy, xứ nào cũng vậy. Nước tràn bờ rồi đêm nay trăng tròn đây. Chạy chậm chậm vậy mày. Đi hỏi vợ thông dong thư thả thôi. Hồi ở đơn vị, có thằng cha làm biếng cưới vợ. Tụi này lôi xuống ghe, chèo đi tới nhà đàn gái. Thằng cha không chịu lên, nằm khèo dưới ghe, ngủ một giấc, thức dậy la vọng lên. Xong chưa? Về thôi. Vậy rồi đàn gái cũng chịu. Tới ngày cưới dâu, chú rể mới biết mặt cô dâu. Đám cưới ở đơn vị vui lắm. Động phòng hoa chúc xong rồi, sáng hôm sau chị vợ về nhà. Vậy rồi cũng có con. Năm sau đi thăm chồng, đẻ thêm đứa nữa. Cứ thế xoàn xoàn hết cuộc kháng chiến, có cả bầy con. Nghe chuyện công an hỏi thăm mày, tao rầu quá. Ai bày ra đồng tiền hả mày? Có cái gì khổ với cái đó, thấy không? Người ta trồng lại vạt rừng kia rồi, xanh lên hết rồi. Có lần tao nằm chiêm bao, thấy vùng đất mũi, hồi còn nê địa hoang sơ, muôn thú sống chật cả rừng, cá tôm đầy dưới sông. Dân tình đang bồng, bị khai phá. Ngồi trên lưng trâu lưng voi, thò tay ra hái trái, lấy mật ong. Làm sao tao thấy được cảnh đó đây? Ghe ghé vào một nhà khang trang bề thế, có gian trước, gian sau, nhà kho, lẫm lúa. Ghe còn ngoài xa, đã nhìn thấy đám đàn bà con gái thập thò trước cửa, trầm trồ chỉ chỏ chiếc ghe. Ghe cập vào, tất cả biến mất, rồi lại thấy có nhiều cặp mắt đen đen lấp ló sau khe cửa. Ông Sáu Thiên ho khe khẽ, đi lên. Bằng đi theo sau. Có hai ông bà già ngồi ở bàn khách chờ sẵn. Chủ nhà chào hỏi, khách đáp lễ. Nhà ván sàn gỗ đước, láng bóng. Cột ba bốn gang tay, cột nóng bằng đá chẻ. Gian chính có salon tủ kiến, phơi bày gối thêu, hai buồng ngủ hai bên. Phía sau có màn trúc khua lách cách. Gian bếp cũng rộng lớn bằng gian giữa, son nồi sáng loáng treo thành hàng trên vách. Sóng vỗ oàm oàm dưới sàn nhà. Yên vị, ông Sáu Thiên xoa tay, đôi môi mỏng đẩy đưa từng câu chữ. Thật ra, chúng tôi gặp con nước suối. Trời cũng mát, sông nước thuận hòa, lòng người vui vẻ. Nãy giờ trên đường đi, tôi nhắc lại với chú em tôi bao chuyện xưa cũ. Thuở xứ mình còn rừng rú hoang sơ, ông bà tổ tiên đang bồng, bị khai phá. Chú em tôi đi lâu trở về, thương nhớ quê hương, lòng dạt dào, tôi cũng rưng rưng nước mắt. Nghĩ thương ông bà tổ tiên, xả thân vì con cháu mai sau. Giờ thì an cư lạc nghiệp rồi, ai cũng có công ăn việc làm. Nhà cửa gia đình, sanh con đẻ cái, sống yên vui hòa lạc. Như anh chị đây, nhà cửa khang trang, con cái đề huề. Cảnh thần tiên không có ở đây, thì ở đâu nữa? Chủ nhà đáp lễ thêm, chút nỗi niềm. Nhờ phước đức ông bà nhà tôi, cũng con cái đề huề. 10 đứa con trai yên bề vợ con, mừng ăn khấm khá. Chỉ riêng đứa con gái út 12, gặp cảnh trắc trở, âu cũng là phần số. Chuyện nhân duyên là do ý trời, mà cũng do lòng người. Ông Sáu Thiên tiếp theo liền. Như chú em tôi đây, bị giông bão thời cuộc đưa đẩy, phải bôn ba lận đận nơi xứ người, lòng vẫn canh cánh cội nguồn gốc rễ. Giờ được trở về quê, có nhà cửa cơ ngơi ở sông Ông Trang, chỉ còn thiếu người bạn đời cùng chung gánh vác. May là hôm rồi tôi ghé đây, gặp được gia đình, biết được cô Út, âu cũng là duyên số. Xin anh chị cho anh em tôi một lời đánh tiếng. Cha mẹ không mong gì hơn con cái được yên bề gia thất. Hôm gặp ông anh rồi, vợ chồng tôi kêu đứa con gái vào hỏi. Cô 12 nói sao? Nó có nói gì đâu, chỉ ngồi thinh rồi nhìn nước chảy. Bao nhiêu năm rồi, nó vẫn ngồi như vậy. Cha mẹ sanh con, nào sanh lòng. Chúng tôi không biết làm sao. Để tôi kêu nó ra chào ông anh với chú em. Út à, ra châm nước con. Nghe tiếng động trong buồng, tiếng thầm thì của nhiều người, quần áo khua xột xoạt. Thời gian như ngưng động. Lâu lắm, cô gái khoác sáo, cúi đầu đi ra. Dáng buồn rầu thon thả, không vòng vàng son phấn, đen tuyền một màu tóc và quần áo. Việc châm nước không quá một phút, bóng đen vẫn ở đâu đó. Bằng không ngẩng lên, không nhìn thấy, nhưng vẫn cảm thấy có cái gì đó thật gần gũi, thật tinh khôi mới mẻ. Một mối xúc cảm nhẹ nhẹ dâng lên, tan mau như một ảo ảnh. Cuộc chuyện trò giữa hai bên trai gái vẫn tiếp tục. Bằng chỉ nghe một nửa. Nói xa không qua nói gần, tôi có lời thưa với anh chị như vậy. Thì vợ chồng tôi cũng hiểu tấm thịnh tình của ông anh. Trời có mắt cho chú em tôi được gặp gỡ, nhưng ngặt nổi con gái tôi chỉ nhìn nước chảy. Trời đã gần trưa, cơm dọn ra, có rượu, cuộc chuyện trò chuyển sang hướng khác. Gia chủ kể chuyện câu lưới, thời tiết đáy sông, đáy hàng khơi. Thuở ông còn đi biển với đám con trai ở cả tháng ngoài biển, rồi kể sang chuyện làm ăn buôn bán trên chợ, hùng hạp và làm hãng nước mắm với một tay người Hoa. Cũng có chơi bời chút đỉnh, nhưng không đến nỗi hư đốn gì. Chuyện nào, ông Sáu Thiên cũng đưa đẩy theo. Chuyện đá gà, đánh bài, ông cũng biết. Không hiểu ông đi kháng chiến đánh giặc từ hồi nào. Giữa bữa, bà chủ nhà đi vào trong chút, sau trở ra cùng với cô con gái, kéo ghế cho cô ngồi kế bên. Bằng chỉ nhìn thấy hai cánh tay trắng nuột, một bên bờ vai, chiếc nút áo ở vùng lõm ngực. Rượu không nhiều, chỉ một bình nhỏ, nhưng hai ông già đã bắt đầu tranh cãi. Chủ nhà kể chuyện trận lục năm Thìn bị trôi ra ngoài biển. Ông Sáu Thiên nói ông cũng có ngoài đó. Chủ nhà bắt qua chuyện bác Ba Phi. Ông Sáu Thiên cũng nói là có quen. Tôi với bác Ba Phi là chỗ thân tình. Chủ nhà lớn tiếng, mặt đỏ gay. Hai chúng tôi đã từng đi rừng ăn ong với nhau. Đơn vị chúng tôi đóng quân nhà bác Ba Phi cả tháng trời. Ông Sáu Thiên không chịu thua. Nhưng ông thấy ghe rùa của bác Ba Phi không? Chủ nhà vặn hỏi. Không thấy ghe rùa, nhưng có được bác Ba Phi chỉ cho coi chỗ rắn hổ mây đang lội đùng đùng ngoài đồng. Ông Sáu Thiên cười mát mẻ. Một lần tôi với bác Ba Phi đi rừng, chủ nhà dịu giọng kể. Chúng tôi neo ghe ra đi từ sáng, chiều về thấy đám khỉ đang lục phá trên ghe. Một con khỉ bốc cơm rượu, ăn say ngật ngưỡng, cười nhăn răng đưa mời chúng tôi. Chủ nhà cười sặc sụa, bị tắc nghẹn quay sang vợ. Còn chuyện gì nữa, tôi quên rồi, bà nhớ giùm coi. Chuyện gì, bà vợ sợ sệt hỏi. Chuyện ông già mặt nhọn nào đó đến hỏi dạm đứa con gái nhà mình, cho con nuôi của ông ta. Chính bà tiếp ông ta mà. Ai biết người như thế nào, thấy cũng khôn lanh, mềm mỏng lắm. Nói xa quê lâu rồi, giờ mới về tới. Đồ đạc bồng bị, đâu không thấy, chỉ thấy kè kè mỗi chiếc thùng sắt. Nói là của hồi môn dành cho đứa con nuôi. Nói đứa con cũng hoàn cảnh trắc trở, trôi dạt. Hơn nửa đời mới trở về quê, mong có được một cơ ngơi nhà cửa. Thôi. Dẹp, dẹp. Chủ nhà quát, nước mắt nước mũi chảy lèm nhèm. Tôi không cần ngữ ấy, không rao bán con gái, không cho ai làm khổ con gái tôi. Cô gái bỏ đi vô trong. Bà chủ nhà kéo khăn lau nước mắt. Ông Sáu Thiên cố lái câu chuyện sang hướng khác. Kể chuyện con rắn nước, nuốt con rắn trun. Bằng vội khều ông, Nói con nước xuôi rồi, xin phép chủ nhà ra về. Trời về chiều, ông Sáu Thiên ngủ gà ngủ gật. Bằng chạy máy lớn, giữa đường không biết tới chỗ nào, ông ta bật dậy kêu ghé vào. Không thấy có nhà cửa gì cả, ông ta đánh đu lên một chan nước. Chiếc ba lô nặng trịch đu đưa phía sau. Phút chốc, cả người, cả ba lô mất hút sau một khóm nước. Bằng chạy tiếp về tới nhà, nắng còn trải vàng trên mặt sông. Con chó sủa vang, hai đứa sinh đôi ngủ say tựa đầu vào nhau. Anh đánh thức chúng dậy, hối nấu cơm ăn để còn ra về. Xuống bến cất vó, nhìn thấy chiếc ghe, thốt nhiên lạnh toát người. Nhớ ra chuyện ông Sáu Thiên có nói, cô Thủy mua đất nuôi tôm gì đó. Cô ta lấy tiền đâu ra mua đất nuôi tôm? Anh như hiểu ra một nửa, vội nhào chiếc ghe lục tìm. Và sự thật hiển nhiên, số tiền còn dư nữa cô vợ cũ cho đổi thành vàng đóng nẹp giấu kín trong ván ghe đã biến mất. Vậy là cô ta đấy, cô tiếp viên nhà hàng đấy. Anh ngồi lặng đi, cảm thấy cơn giận trào lên, cùng với nỗi xót xa cay đắng. Có cả cái gì đó ngớ ngẩn lố bịch. Anh ra ngoài ngồi lặng yên một lúc để suy nghĩ cho ra hết mọi lẽ. Tìm cô ta ở đâu? Bằng cớ đâu? Cô ta lấy cắp tiền mua đất nuôi tôm. Rõ như vậy rồi. Một số tiền không nhỏ, cũng không lớn. Điều quan trọng đó là tiền phòng thân của anh. Làm sao cô ta biết được anh giấu ở đâu? Và cô ta lấy cắp nó lúc nào? Và tại sao lại như vậy? Quan hệ lâu nay giữa anh và cô ta phải nói là kỳ cục. Không thiếu những chuyện bực bội, nhưng cũng không đến nỗi nào là thù hằn ghét bỏ gì. Vậy thì tại sao? Hai đứa nhỏ ra đứng ở mép cầu. Chú lên ăn cơm. Tao không ăn đâu. Hai đứa ở lại giữ nhà vài bữa được không? Chú đi đâu? Không hỏi được. Một đứa về nhà báo, đứa kia ở lại, không được rời nhà một bước. Tao chỉ còn căn nhà này thôi. Không báo cũng được. Thôi, tao đi đây. Phải đi tìm cô gái ngay, không được chậm trễ. Cô ta mua đất còn đó, nhưng không biết còn tiêu tán vào việc nào khác. Bằng nhớ đến cảnh nhậu nhẹt hôm nào, đám con trai mình trần quậy phá. Những năm tháng làm tiếp viên, không thiếu những chuyện như vậy. Anh nổ máy ghe, đi vào lúc trời vừa sụp tối. Bụng no ngang, dù bữa cơm ở nhà hỏi vợ không ăn được bao nhiêu. Ghe chạy thật chậm để tránh mọi điều bất trắc. À, tiền bạc, sau hơn năm trốn biệt về tận đây, anh vẫn còn bị đồng tiền bám theo làm khổ. Ghe đi suốt đêm, sáng ra đến chợ xã. Anh gửi ghe lên quán, ăn đĩa cơm, hút điếu thuốc, rồi lên ngay trụ sở công an. Người trưởng công an mới, còn rất trẻ, quần áo tươm tất, tóc chải mượt, ngước nhìn anh dáng vẻ nghiêm nghị. Có chuyện gì không? Dạ, tôi đến trình báo. Được thôi, nhưng có đi tiện đường ghé qua không cần phải định kỳ đâu. Dạ, nghe ông Sáu Thiên nói trên thành phố nhắn hỏi thăm tôi gì đó. Có đấy, nhưng đó là chuyện của anh, chúng tôi không biết. Công việc ở đây cũng đủ cho chúng tôi rồi. Tôi ra tù có đầy đủ giấy tờ. Biết rồi, nhưng đó là giấy trong tù, không phải là giấy ngoài tù. Con người ta còn sống là còn có chuyện. Trên đó hỏi chúng tôi thấy anh có mang tiền về đây không? Chúng tôi nói không biết. Trên đó có dư người, xuống đây mà tìm. Tôi không có tiền bạc gì đâu. Đã nói chúng tôi không biết. Chúng tôi chỉ quản lý anh từ ngày anh về đây. Anh đốn cây cất nhà, chúng tôi lập biên bản, Anh gác rừng, chúng tôi ghi công. Anh qua bên lâm nghiệp chưa?
Dạ chưa. Qua bên đó đi. Nghe nói có chuyện giao rừng trồng rừng gì đó. Anh làm được thì tốt. Nhưng còn rừng đâu mà giao?
Bằng ngồi thêm một lúc, mong nghe tin về cái chết của người trưởng công an cũ. Nhưng người trưởng công an mới đã cúi xuống với mớ giấy tờ trên bàn. Anh về quán, gã Thọt báo tin gã có gặp ông già nuôi nói chuyện đi hỏi vợ cho anh. Có vẻ gã muốn uống chai bia. Anh gạt phắt, hỏi gã biết có cô con gái tên Thủy không? Trước kia cô ta làm tiếp viên ở chợ Cà Mau. Hiện cô ta đang ở đâu? Có cách gì tìm cô ta? Thật bất ngờ, gã Thọt nói gã quá biết Thủy. Hiện cô ta đang ở đây, tại chợ xã này. Cô ta đang ở quán này nè, gã chỉ. Không khó lắm, tìm đến một chiếc quán ở chợ xã heo hút này. Nhưng Bằng đi loanh quanh mãi, cảm thấy cay đắng ê chề. Nước đổ vớt vát được gì? Mà vớt vát làm gì? Quan trọng gì? Nhưng không thể không đi. Trời đã sụp tối, quán ở ngoài rìa chợ trong một lùm cây. Đường vào ngoằn ngoèo, có chỗ ngập nước. Đến nơi, Bằng đứng lại một lúc trước cửa, rồi lấy dáng vẻ thong thả đi vào. Anh tìm ai? Một gã con trai hiện ra chặn hỏi. Bằng xô gã qua một bên đi tiếp. Quán mái lá, nền đất, ướt nhớp nhúa. Những dãy phòng ngăn sơ sài bằng những tấm phèm mỏng, xiên xẹo, có thể nhìn thấu vào bên trong một cách dễ dàng. Bằng đi rảo qua các phòng, gã con trai đi lẳng nhẳng theo sau. Trong một phòng nghe có tiếng cười nói, anh xô cửa đi vào. Thủy đang ngồi với đám con trai hôm đến nhà. Gã đầu đinh ngồi cạnh bên. Tất cả đang ngả ngớn với rượu bia một lúc, mới nhìn thấy anh. À, ông anh kìa. Gã đầu đinh vẫn với niềm vui muôn thuở. Ngồi đi, ngồi đi. Kéo ghế cho ông anh ngồi coi bây. Thủy lùi vào một góc tối. Vài đứa con trai bỏ ra ngoài. Gã đầu đinh vẫn cười vui. Bằng thấy ngao ngán muốn bỏ đi, hoặc quơ vỏ chai, đập phá tan tành. Nhưng rồi anh vẫn đứng bình tĩnh nói. Mấy bạn cứ chơi, cho tôi gặp riêng cô này một chút. Sao gặp riêng, đang vui mà. Gã đầu đinh có vẻ say, nói năng dính chép. Thì cứ vui. Nỗi chán ngán dâng đầy, Bằng vẫn bình tĩnh. Tụi này có chuyện riêng chút thôi. Chuyện gì? Mày biết làm gì? Bằng quay ra đứng chờ ở cửa. Một lúc sau Thủy đi ra. Cúi đầu đi ngang qua Bằng, rồi đi ra ngoài. Bằng đi theo. Đường thật tối, vắng tanh. Thủy đi thoăn thoắt phía trước. Bằng đi rảo theo sau, bỗng nghe phía sau có tiếng chân thình thịch, tiếng người gọi. Bằng đứng lại quay nhìn, vừa lúc gã đầu đinh như cổ xe lao thẳng tới. Không khó khăn mấy, Bằng bước né qua một bên. Gã đầu đinh mất đà, ngã chúi vào một bụi rậm, quậy rột rẹt trong đó. Rồi gã lao trở ra thét lớn. Mày làm gì? Con nhỏ làm gì? Gã vừa thét, vừa đấm đá liên hồi vào hình bóng tưởng tượng nào đó trước mặt. Rõ ràng, gã con trai đã say nhè. Bằng thấy thật kỳ cục, nhưng không thể dừng được. Một lần gã hùng hổ lao tới. Anh dùng chính sức mạnh của lão, tung một cú đấm vào ngay giữa mặt, rồi một cú nữa. Hình như có máu chảy, tay có dính giáp. Và gã con trai như bơi trong không khí, lao chao một lúc, đứng sững lại nhìn Bằng ngơ ngác. rồi đổ sụp xuống, chúi đầu vào một khoảng tối nào đó. Bằng chùi tay vào quần, nghe tiếng thủy kêu thét đằng xa. Trong một nhà gần đó, cũng có người kêu thét, rồi có người đàn ông chạy ra. Thủy cũng vừa chạy tới, ba người cùng dìu đỡ gã đầu đinh đem vào trong nhà.